Tiến Tú và Hoàng Trang kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay. Sau đây là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong bản tin chiều nay, ngày 29 tháng 3.
Thủ tướng Chính phủ chủ trì phiên họp thứ 10 của Ban chỉ đạo các công trình trọng điểm quốc gia ngành giao thông vận tải.
Tổng sản phẩm trong nước GDP quý 1 ước tính tăng 5,66%.
91 chợ ở thành phố Hồ Chí Minh đã tạm ngừng hoạt động.
Nga phủ quyết dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về Triều Tiên.
Sau đây là nội dung chi tiết. Hôm nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính, trưởng Ban chỉ đạo nhà nước các công trình dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải đã chủ trì phiên họp thứ 10 của Ban chỉ đạo. Phiên họp được thực hiện theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến giữa đầu cầu trụ sở chính phủ với đầu cầu 46 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đang có các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải và có mỏ nguyên vật liệu xây dựng. Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, hiện nay cả nước có 34 dự án lớn, 86 dự án thành phần quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải tại 46 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Trong đó có 5 dự án đường sắt, 2 dự án cảng hàng không, còn lại là các dự án đường bộ, chủ yếu là đường bộ cao tốc và các đường vành đai vùng thủ đô Hà Nội, đường vành đai thành phố Hồ Chí Minh. Do đó, nhiệm vụ của Ban chỉ đạo là rất lớn. Thủ tướng cho biết, sau 9 phiên họp, Ban chỉ đạo có thêm nhiều kinh nghiệm, các công trình, dự án được triển khai tốt hơn. Thủ tướng Chính phủ biểu dương các thành viên Ban chỉ đạo, nhất là ngành giao thông vận tải và các địa phương có dự án trên địa bàn đã có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm trong tất cả các khâu từ thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, đấu thầu, quản lý dự án, chăm lo cho cuộc sống, sinh kế của người dân bị ảnh hưởng.
Nhận định khối lượng công việc triển khai năm 2024 là rất lớn, yêu cầu cao, thời gian có hạn, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh các bộ ngành địa phương, các chủ thể liên quan phải nỗ lực đạt 6 điểm hơn, đề cao trách nhiệm thực thi công vụ nhiều hơn, bảo đảm tiến độ thi công nhanh hơn, kịp thời hơn, chất lượng các dự án, công trình phải tốt hơn, kỹ thuật, mỹ thuật, công nghệ phải cao hơn, phù hợp hơn. Các địa phương phải xử lý các vấn đề liên quan giải phóng mặt bằng, nguyên vật liệu, đường hậu cần, các công trình kỹ thuật cho các dự án nhanh hơn, hiệu quả hơn, làm tốt hơn việc xử lý môi trường, ổn định đời sống, bảo đảm an sinh xã hội cho người dân bị tác động bởi các dự án.
Chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Số liệu kinh tế xã hội vừa được Tổng cục Thống kê công bố sáng nay cho thấy tăng trưởng kinh tế tiếp tục hồi phục tích cực. Tổng sản phẩm trong nước GDP quý 1 của năm ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn tốc độ tăng của quý 1 các năm 2020 đến 2023. Trong đó, khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,98%, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 6,28%, khu vực dịch vụ tăng 6,12%. Báo cáo quý 1 cho thấy, khu vực sản xuất đang tiếp tục xu hướng phục hồi. Về lạm phát, tính chung quý 1 năm 2024, CPI tăng 3,77% so với cùng kỳ năm trước, lạm phát cơ bản tăng 2,81%.
Thống kê của Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh, tính đến tháng 3 năm 2024, trên địa bàn thành phố hiện có 233 chợ, trong đó 91 chợ đang tạm ngừng hoạt động. Nguyên nhân do một số chợ cơ sở vật chất xuống cấp đang chờ nâng cấp sửa chữa, một số chợ đã tạm ngừng hoạt động từ thời điểm trước dịch COVID-19. Nhận định về định hướng phát triển đối với mô hình chợ trên địa bàn thành phố, Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hiện nay lượng khách đến chợ đã giảm từ 20 đến 30% so với thời điểm trước dịch và giảm 30 đến 50% so với thời điểm năm 2019.
Năm nay, Bắc Giang dự kiến chỉ thu được khoảng 100.000 tấn vải thiều, giảm 50% so với năm 2023 vì thời tiết bất lợi. Cụ thể, tỷ lệ vải thiều ra hoa thấp do mùa đông có nhiệt độ bình quân cao hơn so với trung bình nhiều năm khoảng 1,5 độ C, làm ảnh hưởng đến quá trình phân hóa mầm hoa cây vải. Bên cạnh đó, thời tiết từ giữa tháng 1 đến giữa tháng 2 năm nay có các đợt không khí lạnh ngắn, mưa nhỏ kéo dài, độ ẩm cao, khiến cho nhiều diện tích vải bị ảnh hưởng đến năng suất.
Hai ngày qua, các tỉnh miền Bắc đã xảy ra mưa đá, dồng lốc, mưa to gây thiệt hại tại nhiều địa phương. Lý giải về hiện tượng này, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong quá trình chuyển mùa, các tỉnh miền Bắc sẽ xảy ra hiện tượng dồng lốc mưa đá thường xuyên hơn, tập trung từ tháng 3 đến tháng 5, cao điểm vào tháng 4 năm 2024. Nguyên nhân trực tiếp của hiện tượng này là do không khí lạnh yếu từ phía Bắc tràn xuống trên nền nhiệt độ tương đối cao ở Bắc Bộ, tạo điều kiện cho các khối khí xáo trộn mạnh. Từ đó, những đám mây đối lưu phát triển, gây ra những trận mưa dông kèm theo sấm sét, mưa đá và gió giật mạnh. thời gian tới trên cả nước, xác suất xảy ra dông lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh sẽ nhiều hơn, tập trung cao điểm vào khoảng tháng 4, tháng 5 sắp tới.
Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông vừa đưa ra cảnh báo, lưu ý người dùng về hình thức lừa đảo trực tuyến mới qua email có quy mô quốc tế. Cục An toàn Thông tin cũng chỉ ra những hình thức lừa đảo phổ biến trên không gian mạng Việt Nam. Để phòng tránh sập bẫy lừa đảo, người dân được khuyến khích cảnh giác với những cuộc gọi tin nhắn lạ, nhất là cuộc gọi tin nhắn tự xưng là cán bộ cơ quan nhà nước, không cung cấp thông tin cá nhân và không làm theo các yêu cầu của đối tượng, không tin vào những công việc dễ dàng, việc nhẹ lương cao, không chuyển tiền cho đối tượng lừa đảo. Cần cảnh giác khi người lạ làm quen trên mạng, thường xuyên thay đổi mật khẩu và cài bảo mật hai lớp.
Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, hãng phim hoạt hình Việt Nam đang hoàn thành những công đoạn cuối cùng cho hai bộ phim hoạt hình cắt giấy Lời Hứa Điện Biên và Chiếc Xe Thổ Điện Biên có độ dài 10 phút. Bộ phim Lời Hứa Điện Biên xoay quanh cuộc gặp gỡ giữa ông lão và cậu bé nơi chiến trường Điện Biên năm xưa. Cậu bé đã hiểu thêm về cuộc trường kỳ kháng chiến chống Pháp và chiến thắng Điện Biên Phủ chấn động địa cầu. Phim Chiếc Xe Thổ Điện Biên kể về hành trình của một cậu bé cùng chiếc xe thổ hàng trong bảo tàng chiến thắng Điện Biên Phủ.
Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế. Dẫn kết quả điều tra sơ bộ ngày 28 tháng 3, Ủy ban điều tra Nga cho rằng các nghi phạm trong vụ tấn công khủng bố ở Moscow có liên quan đến những người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine và những người này đã nhận được một khoản tiền đáng kể từ Ukraine. Mỹ đã phản bác những thông tin này. Cụ thể, sau tuyên bố của Ủy ban điều tra Nga, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby mô tả các cuộc cáo buộc của Nga là vô nghĩa và nhằm mục đích tuyên truyền, nhấn mạnh rằng tổ chức nhà nước Hồi giáo IS tự xưng chắc chắn là thủ phạm vụ tấn công. Trước vụ tấn công, Mỹ đã công khai cảnh báo rằng họ có thông tin tình báo cho thấy những kẻ cực đoan đang lên kế hoạch cho một cuộc tấn công ở Moscow. Ông Kirby cho biết Mỹ cũng đã gửi cảnh báo bằng văn bản cho các cơ quan an ninh Nga vào lúc 11 giờ 15 phút sáng ngày 7 tháng 3.
Theo hãng tin TASS, ngày 28 tháng 3, Nga đã phủ quyết dự thảo nghị quyết do Mỹ đề xuất bỏ phiếu tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về việc gia hạn nhiệm vụ của nhóm chuyên gia hỗ trợ ủy ban phụ trách các lệnh trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đối với Triều Tiên đến ngày 30 tháng 4 năm 2025. Dự thảo nghị quyết nhận được sự ủng hộ của 13 trong số 15 ủy viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Nga phủ quyết và Trung Quốc bỏ phiếu trắng. Ngoài việc đề nghị kéo dài nhiệm vụ của nhóm chuyên gia này, dự thảo nghị quyết còn đề xuất xem xét lại nhiệm vụ và đưa ra quyết định về việc tiếp tục gia hạn muộn nhất là vào ngày 24 tháng 3 năm 2025.
Ngày 28 tháng 3, quân đội Israel cho biết đến nay đã tiêu diệt 200 tay súng Hamas kể từ khi mở các cuộc tấn công tại khu vực bệnh viện Al-Shifa ở Gaza từ ngày 18 tháng 3. Trong khi đó, cánh vũ trang của Hamas và Thánh chiến Hồi giáo cũng tấn công binh lính và xe tăng của Israel bằng tên lửa và súng cối tại khu vực này. Al-Shifa, bệnh viện lớn nhất tại dải Gaza, hiện là một trong số ít bệnh viện còn hoạt động và cũng là nơi trú ẩn của nhiều người dân Gaza. Theo cơ quan y tế Palestine, 5 bệnh nhân đã chết kể từ khi cuộc đột kích của Israel bắt đầu do thiếu lương thực, nước uống và chăm sóc y tế. Israel hiện vẫn tiếp tục phong tỏa các bệnh viện Al-Aman và Al-Nasser ở thành phố Khan Yunis, trong khi tăng cường không kích một số khu vực ở miền nam Gaza.
Ngày 28 tháng 3, Hội đồng Đại diện Nhân dân Indonesia đã chính thức thông qua dự thảo luật đặc khu Jakarta, gọi tắt là luật DKJ, đồng nghĩa rằng Jakarta không còn là tỉnh đặc khu thủ đô Jakarta, gọi tắt là DKI, mà trở thành tỉnh đặc khu Jakarta, DKJ. Theo Hội đồng Đại diện Nhân dân Indonesia, luật DKJ phù hợp với luật thủ đô quốc gia Nusantara thay thế cho Jakarta. Luật DKJ gồm 12 chương và 73 điều liên quan đến tổ chức hành chính, nhân sự và quy định quản lý của DKJ, cũng như khu tích hợp Jabodetabek, gồm các thành phố vệ tinh chung quanh Jakarta. Cuộc thảo luận về tỉnh khu vực đặc biệt Jakarta cũng phản ánh cam kết đưa Jakarta trở thành một đặc khu đẳng cấp thế giới, song song với việc duy trì tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ.
Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Từ ngày 13 tháng 3 đến ngày 7 tháng 5, trên các nền tảng của báo Nhân dân như báo in phát hành hàng ngày, báo Nhân dân cuối tuần, Nhân dân hàng tháng, báo điện tử nhân dân.vn, truyền hình Nhân dân sẽ gửi đến quý độc giả các bài viết, câu chuyện, các thước phim tái hiện lại mốc son chói lọi trong lịch sử và niềm tự hào của dân tộc Việt Nam.
Đây cũng là dịp để chúng ta khắc ghi công ơn to lớn của các cán bộ chiến sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến và quân dân đã anh dũng chiến đấu, hy sinh, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ, cũng là nguồn cổ vũ động viên to lớn, đồng thời để lại nhiều bài học quý giá đối với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay và mai sau. Thưa quý thính giả, Hà Nội vốn là một thành phố của cây xanh, nổi bật với các công viên, vườn hoa đặc sắc. Đã có thời gian, những không gian xanh này bị xuống cấp, lãng quên, khiến người dân thủ đô không khỏi xót xa.
Đến nay, mọi việc đã khác. Hàng loạt công viên, vườn hoa đồng loạt được cải tạo, nâng cấp để làm đẹp cảnh quan đô thị và phục vụ cho nhu cầu vui chơi, sinh hoạt của người dân và du khách khi đến với vùng đất ngàn năm văn hiến.
Cây cối rậm rạp, an ninh không được bảo đảm, khiến ai cũng phải lo lắng mỗi khi đi ngang qua khu vực công viên Đồ Nghĩa thuộc quận Hà Đông, Hà Nội. Nhưng đó chỉ là câu chuyện của quá khứ. Còn nay, sau khi đã được chỉnh trang, dọn dẹp vệ sinh, công viên âm nhạc Đồ Nghĩa đã khoác lên mình chiếc áo mới. Tương tự công viên Đồ Nghĩa, cũng tại Hà Đông, Hà Nội, công viên Thiên Văn Học được đưa vào sử dụng cách đây không lâu sau 4 năm bị bỏ hoang. Đây là công viên đầu tiên ở Đông Nam Á lấy chủ đề thiên văn, được kỳ vọng sẽ là điểm đến thú vị, ươm mầm, khơi dậy niềm yêu thích, khám phá khoa học cho người dân, nhất là với giới trẻ.
Tôi và các bạn học sinh thường hay đến đây. Đến đây thì chúng tôi có rất nhiều các trải nghiệm. Đó là về thiên văn học, về trái đất và các con có thể thỏa thích khám phá và thỏa thích vui chơi.
Đợi công viên này mở rất là lâu rồi, thấy rất là may mắn vì cho các con được có một cái không gian chơi xanh sạch mà để cho cả người dân ở khu đô thị này, nhất là người dân ở Dương Nội.
Không chỉ hồi sinh các công viên bị bỏ hoang, đối với các công viên vốn đã là điểm đến lý thú của người dân, Hà Nội cũng đã có cải tạo, xây dựng thêm nhiều hạng mục. Công viên Thống Nhất thuộc địa bàn quận Hai Bà Trưng đã được tháo dỡ hơn 1.700m rào bao quanh, lắp camera giám sát an ninh trật tự, đầu tư hơn 400 tỷ đồng trồng hoa, xây dựng các tiểu cảnh để thêm phần hấp dẫn. Chị Lê Thị Suối, nhân viên công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên công viên Thống Nhất Hà Nội cho hay.
Hạ hàng rào là cũng công nhân là cũng trồng hoa và cũng duy trì những các cái vườn hoa rất là đẹp, cũng nên là giữ gìn chung.
Ông Bùi Kim Co, trưởng phòng hạ tầng kỹ thuật, ban quản lý dự án quận Ba Đình Hà Nội cho biết, cùng với công viên, nhiều vườn hoa cũng đã được nâng cấp, cải tạo. Những không gian cũ được làm mới đã làm thay đổi hoàn toàn diện mạo đơn điệu thường có của cả khu vực và phát huy mọi công năng, vừa phục vụ nhu cầu thư giãn, vừa tạo thêm sức sống cho thủ đô và trở thành những điểm đến cho du khách.
Đầu tư và tổ chức cho trồng các mảng cây xanh để đảm bảo tạo cái cảnh quan chung cũng như tạo cái đường dạo, tạo không gian chính, điểm nhấn đặc biệt cho khu vực của thành phố Hà Nội, tăng cường cái công tác thu hút khách du lịch.
Không còn cảnh nhếch nhác, lộn xộn như trước đây, nhiều công viên vườn hoa của thủ đô đã được hồi sinh và bắt đầu gặt hái những trái ngọt đầu tiên. Tuy nhiên, để những không gian này thực sự được sống, thì không chỉ cần sự đầu tư của các cấp chính quyền mà còn cần sự quan tâm, bảo vệ của cộng đồng dân cư.
Đến đây thì bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân cũng xin được dừng lại.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.